Cái ngã ở đây không phải là chỉ cho cái ngã của Thái tử Tất Đạt Đa hay là cái ngã của Đức Phật Thích Ca, mà cái ngã ở đây chính là chỉ cho bản thể, chỉ cho tự tính. Trong nhà thiền thì gọi là gì? Gọi là Phật tâm.
Xin được trân trọng chào đón quý vị Phật tử đã đến với chương trình talk show đặc biệt nhân mùa Phật Đản 2023 và xin được giới thiệu với quý vị những vị khách mời đặc biệt trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Đại Đức Thích Đạo Thịnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì, Trụ trì Chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. A-di-đà Phật, con chào Thầy ạ. Thầy có thể gửi một lời chào đến với quý vị Phật tử đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ.
Vâng. Kính chào các quý vị Phật tử và kính chúc các quý vị Phật tử cùng bà con nhân dân một mùa Phật đản hoan hỷ, an lạc và tràn đầy hạnh phúc. Một Phật.
Kính bạch Thầy cùng với toàn thể quý vị Phật tử đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cứ đến mỗi dịp tháng 4 là mùa sen nở thì tất cả những người con Phật đều một lòng hướng về ngày mừng khánh đản ở Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và có lẽ là nhiều quý vị Phật tử cũng đã biết được đến ý nghĩa của ngày Đức Phật đản sinh như thế nào rồi. Hy vọng rằng là trong chương trình ngày hôm nay thì sẽ có thêm nhiều quý vị Phật tử sẽ hiểu thêm về những ý nghĩa của ngày Đức Phật đản sinh. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là quý vị còn những băn khoăn, những thắc mắc nào cũng sẽ được giải đáp trong chương trình talk show ngày hôm nay. Ngay như là trong câu ngày đản sinh thôi thì cũng có nhiều quý vị Phật tử vẫn băn khoăn thắc mắc rằng là tại sao lại không sử dụng cách mà chúng ta đang thường dùng trong cuộc sống hiện đại ngày nay như là ngày sinh hay là sinh nhật chẳng hạn mà lại gọi là ngày đản sinh. Không biết là hai bạn Giang và Hằng thì các em có hiểu không?
Thưa Thầy, thưa anh thì theo quan điểm như là theo ý hiểu của con ấy, thì con nghĩ là từ đản có nghĩa là vĩ đại, to lớn. Còn sinh thì là ra đời, cho nên là con hiểu từ đản sinh là sự sinh ra vĩ đại.
Thế còn Giang?
Bạch Thầy, em thưa anh là theo như con hiểu thì là Đức Phật là một đấng giác ngộ vĩ đại, nên cho nên là không thể dùng từ sinh nhật giống như các thường nhân chúng con được, mà phải dùng từ đặc biệt hơn để nhằm tôn kính Ngài ạ.
Bạch Thầy ạ, không biết là những ý hiểu của các bạn sinh viên như thế thì đã đúng chưa ạ?
Phải nói rằng cái sự học Phật và tìm hiểu của các bạn cũng khá là sâu sắc. Như chúng ta đã biết, ấy, cái từ đản sinh là thường là chỉ dành cho những bậc vĩ nhân, những bậc xuất chúng. Đó chính là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài giáng sinh xuống trần gian chúng ta để giáo hóa phổ độ quần sinh, ngõ hầu giúp cho chúng sinh được phá mê khai ngộ và được thoát ly khỏi những khổ đau sinh tử luân hồi ở thế gian. Chính vì vậy cho nên cái từ đản sinh là chỉ cho cái sự xuất hiện của một bậc thánh nhân xuất thế vĩ đại, có thể nói là hiếm có, khó tìm, hay chúng ta thường nói là có 102. Ở trong nhà Phật còn có bộ kinh gọi là bộ kinh Vị Tằng Hữu, tức là những cái sự việc xuất hiện chưa từng có lần thứ hai. Và Đức Phật đản sinh ở cái hiền kiếp này của chúng ta cũng có thể nói là một cái sự kiện hy hữu như vậy, ít có ở thế gian như thế. Cho nên cái từ đản sinh hay còn gọi là khánh đản thì chúng ta thường thấy chỉ có trong nhà Phật thôi. Còn ở thế gian chúng ta thì khi sinh ra thì chúng ta kỷ niệm cái ngày sinh ra thường gọi là sinh nhật, tức là ngày chúng ta sinh ra. Còn về từ đản sinh này thì hay là khánh đản này ở trong nhà Phật chúng ta thì chúng ta thấy là khi Đức Phật xuất hiện thì đại địa chấn động theo sáu cách, như trong kinh Phật gọi là lục chủng chấn động, để chỉ cho bậc thánh nhân xuất thế để ra hóa cứu độ quần sinh. Cho nên cái từ đản sinh này thì chỉ có trong nhà Phật chúng ta thôi, còn ở ngoài xã hội là không bao giờ có, hay là các tôn giáo bạn cũng không dùng tới cái từ này.
Con tin rằng là đã có nhiều quý vị Phật tử có thể hiểu nhiều hơn nữa ý nghĩa về từ đản sinh. Riêng bản thân con cũng đã có duyên lành được đặt chân đến với đất nước Ấn Độ và được tham quan nơi mà Đức Phật đản sinh. Và con thấy rằng là thực ra thì cho đến tận ngày nay chúng ta đã nghe rất nhiều những truyền thuyết, những điển tích còn ghi lại trong cả kinh sách nữa về ngày mà Đức Phật đản sinh như thế nào. Nhưng mà có trực tiếp đến tận nơi như thế thì mới thấy rằng là tất cả vẫn còn nguyên đó, tất cả vẫn là sự thật được ghi chép lại và được minh chứng bằng các di tích lịch sử còn để lại. Thế nhưng mà cũng có nhiều truyền thuyết, có nhiều điển tích ghi lại rằng là Đức Phật đản sinh lại từ bên hông phải của người mẹ của mình. Thì không biết là thực hư câu chuyện này là như thế nào ạ?
Theo con thì con thấy là khi mà Đức Phật được sinh ra thì khó sinh, vì lý do mà khó sinh cho nên là phải mổ để lấy em bé ra. Thế nên là nhiều câu chuyện đến hiện nay khi mà truyền lại thì không được chính xác nữa.
Đây thực sự là cũng là một suy đoán cũng khá là thú vị đúng không thầy?
Vâng, những cái hiểu của thế gian thì bây giờ thì thường là như vậy.
Thế thực hư thì là như thế nào ạ? Thầy có thể giải thích cho chúng con được hiểu ạ?
Vâng, thì khi mà giải thích về cái vấn đề này thì chúng ta phải hiểu trên hai góc độ. Một góc độ là Đức Phật lịch sử và một góc độ là Đức Phật tôn giáo. Về Đức Phật lịch sử thì ngày xưa các thầy đi học ngồi trên ghế nhà trường thì cũng được chư Tôn Đức Hòa Thượng, chư Tôn Đức Giáo Thọ Sư thì cũng thường giảng và nói rằng Ngài cũng sinh ra như những người bình thường chúng ta này. Nhưng có một cái khác với những người thường chúng ta, đó là Ngài chính là vị Bồ Tát xuất thế vì tâm nguyện là Hoằng Dương Chính Pháp, cứu độ quần sinh. Cho nên Ngài thị hiện, Ngài biểu diễn cho hàng phàm phu ở thế gian chúng ta thấy như vậy, cho nên Ngài cũng sinh ra như bình thường, nhưng mà Ngài có những cái khác thường khác, đó là những người thường chúng ta không thể dùng bằng con mắt thường hay dùng bằng trí tuệ phàm phu mà có thể diễn tả hết được. Còn nói về Đức Phật tôn giáo thì chúng ta phải biết rằng nghe hai cái từ tôn giáo là chúng ta đã mường tượng ra rồi. Chứ tôn có nghĩa là tôn quý, chứ giáo có nghĩa là giáo dục. Vậy thì Đức Phật là một bậc xuất thế như vậy. Sinh ra thì đương nhiên hiểu theo cái quan điểm của tôn giáo để giáo dục cho hậu thế. Thì đương nhiên phải có cái sự suy tôn, cái sự thành kính đối với một bậc vĩ nhân như vậy. Vì vậy mà có lẽ là những cái truyền thuyết về Đức Phật khi sinh ra là được sinh ra từ hông bên phải của Thánh Mẫu Maria như vậy. Thì chúng ta cũng không có quá phải nặng nề về cái vấn đề là tranh luận là Đức Phật được sinh ra như người thường hay là Đức Phật được sinh ra từ hông bên phải. Và như vậy thì từ đó đến nay thì thế giới của chúng ta, nhân loại của chúng ta có ai sinh ra từ hông bên phải không? Hay là như mà bạn trẻ lúc nãy bạn hiểu là có thể lúc đó là gì, là Thánh Mẫu Maria khó sinh cho nên là phải mổ để sinh ra như vậy. Thầy nghĩ rằng từ thời đó thì chắc chắn là khoa học, y học chưa phát triển như ngày hôm nay, cho nên không có chuyện là mổ để sinh như y học hiện đại bây giờ. Mà đây là cái sự suy tôn, cái sự thành kính của tăng ni, của Phật tử, Phật giáo đồ chúng ta. Cho nên thì để chỉ cho cái bậc xuất thế khi giáng sinh thì Ngài phải có một cái sự sinh ra đặc biệt khác với con người thường, đó chính là Ngài sinh ra từ hông bên phải của người mẹ. Thì cái việc này thì chúng ta cũng hoan hỉ thôi. Cái vấn đề thì này thì được các chư tổ đời đời truyền thụ và chỉ giáo chúng ta, thì chúng ta cứ nhất tâm y giáo phụng hành, giống như trong kinh Đức Phật nói là tin là vạn sự khởi đầu, tin đấy thì sẽ thâm nhập được vào biển sâu của Phật pháp. A Di Đà Phật.
Thưa thầy, con có đọc một vài tài liệu thì con thấy là khi mà Đức Phật đản sinh ra đời có bước đi 7 bước, mỗi bước đi của người ấy thì có một đóa sen vàng từ đất mọc lên đỡ lấy bàn chân của người. Thì không biết là đây có phải là câu chuyện thần thoại không, tại vì mỗi một đứa trẻ khi mà sinh ra đều không biết nói cũng như là không thể đi được, thì thầy có thể lý giải cho con điều này ạ?
Như lúc nãy thầy nói mà, Đức Phật là một vị Bồ Tát ở trong ngôi vị Bổ Sứ, từ nội viện cung trời đâu xuất, quán xét thấy cái căn duyên của chúng sinh ở thế gian đã đến lúc chín muồi, cho nên Ngài giáng sinh xuống nhân gian chúng ta để giáo hóa và phổ độ quần sinh. Cho nên nếu chúng ta đem so sánh một bậc Bồ Tát, một bậc vĩ nhân giáng sinh xuống nhân gian để giáo hóa chúng sinh với một người phàm do nghiệp chướng, do vọng tưởng mà sinh ra, thì chắc chắn là không thể đúng được rồi. Thì phàm phu chúng ta thì do nghiệp chướng, do nhân duyên, do vọng tưởng vân vân mà sinh ra, thì đương nhiên là khi sinh ra là chúng ta thấy đại đa số là các cụ chúng ta thường nói là thấy đứa trẻ khóc ba tiếng khóc oe oe chào đời, đúng không? Đấy, còn về sự kiện đản sinh của Đức Phật thì chúng ta biết rằng ở trong sử sách, kể cả Phật giáo Nam truyền cũng như Bắc truyền, đều ghi lại và đều giảng dạy cho hậu thế. Đó là sau khi Thái tử Tất Đạt Đa vừa sinh ra thì Ngài đã bước đi 7 bước, và mỗi bước từ dưới đất mọc lên một đóa sen hồng để đỡ gót chân Ngài. Và đây cũng chính là cái sự kiện hy hữu mà như lúc nãy thầy nói đó, có những cái sự khác thường với những người thường chúng ta. Đứa trẻ sinh ra thì phải dần dần, đầu tiên là tập bò, tập lẫy, tập bò, rồi tập tập đi, rồi mới tập nói. Nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa vừa sinh ra đã bước đi 7 bước, đó là sự dị thường của bậc thánh nhân xuất thế với phàm phu chúng ta. Và cái điều thứ hai đó là đứa trẻ ở thế gian thì sau khi tập lẫy, tập bò thì mới bắt đầu tập nói. Nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa thì là bậc vĩ nhân xuất thế, mà bậc Đại Bồ Tát xuất hiện, cho nên Ngài cũng phải thể hiện có một cái điều gì đó đặc biệt để cho chúng sinh ở thế gian chúng ta quy ngưỡng, thành kính và nương theo. Cho nên Ngài sau khi bước đi 7 bước thì Ngài cũng liền nói được, theo như thế gian chúng ta là Ngài nói được đó. Chứ không phải là như người thường chúng ta sinh ra một thời gian sau bắt đầu tập nói, rồi bố mẹ dạy cho thì mới biết nói, vân vân. Đấy là cái sự khác biệt của một đấng xuất thế, một đấng phi phàm, một đấng hy hữu, một đấng thiên nhân sư để xuất hiện ở thế gian để giáo hóa phổ độ quần sinh.
A Di Đà Phật, con bạch thầy, con muốn hỏi cậu là theo như tài liệu con đọc ấy, thì khi Đức Phật bước đi như vậy, Ngài có chỉ tay lên trời và nói là thiên thượng thiên ngã duy ngã độc tôn. Theo như tài liệu có nghĩa là giải thích là trên trời dưới đất ta là duy, ta là nhất. Vậy con bạch thầy, con cảm thấy như thế là không đúng lắm, bởi vì là tại sao Đức Phật lại tự đề cao bản thân mình như vậy, mà theo con thì phải hiểu như thế nào mới là đúng ạ?
Vâng, thì chúng ta thấy là ở trong kinh sách của nhà Phật, đặc biệt là về lịch sử Đức Phật Thích Ca, thì có nói rằng sau khi giáng sinh thì Ngài bước đi 7 bước, và bước tới bước thứ 7 thì Ngài dừng lại và một tay chỉ trời, một tay chỉ đất và đọc bài kệ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Nếu câu này chúng ta thì hiểu theo ý nghĩa của văn tự, có nghĩa là trên trời, dưới đất, chỉ có ta là duy nhất, hay là chỉ có ta là cao thượng nhất, vân vân. Nếu chúng ta chỉ hiểu như vậy thì chúng ta hoàn toàn hiểu sai về cái quan điểm và giáo lý của nhà Phật. Vì giáo lý của nhà Phật đó là chủ trương gì? Vô ngã vị tha. Như lúc nãy con nói đó, đã gọi vô ngã vị tha rồi mà tại sao Đức Phật lại nói là chỉ có Ngài là duy nhất? Nếu chúng ta hiểu như vậy là chúng ta hiểu hoàn toàn sai với cái câu kệ này. Không chỉ các con đâu, mà ngày xưa các thầy mới xuất gia tu học ở trong cửa Phật cũng vậy. Chính bản thân thầy ngày xưa còn làm tăng sinh của trường trung cấp Phật học Hà Tây, cũng đã đứng lên giơ tay và phát biểu. Ngày đó là Đức Pháp Chủ Đệ Tam, Cố Giác Linh Trường Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hòa Tuệ, Ngài vừa là hiệu trưởng, vừa là thầy dạy cho lớp của các thầy. Thế thì trong một cái buổi giảng của Hòa Thượng nói về chủ đề này, và thầy cũng đã là người giơ tay đứng lên phát biểu. Bạch Hòa Thượng, đạo Phật của chúng ta là chủ trương là vô ngã. Tại sao mà Đức Phật khi mới sinh ra Ngài đã chỉ tay lên trời rồi chỉ tay xuống đất mà nói là chỉ có Ngài là duy nhất? Vậy có phải là đạo Phật chúng ta nói một đàng làm một nẻo hay không? Đấy, chính thầy ngày xưa cũng hiểu như vậy. Thì khi mới xuất gia, cái sự tìm hiểu giáo lý của Đức Phật nó chưa được thuần thục, chưa được chín chắn và chưa được thông suốt. Qua cái câu hỏi đấy thì Đức Đệ Tam Pháp Chủ Ngài cũng đã chỉ dạy rất tận tình cho tất cả tăng ni sinh trong trường trung cấp khoa học của thầy. Qua cái bài giảng của Đức Đệ Tam Pháp Chủ thì các thầy mới hiểu rằng cái ngã ở đây không phải là chỉ cho cái ngã của Thái tử Tất Đạt Đa hay là cái ngã của Đức Phật Thích Ca, mà cái ngã ở đây chính là chỉ cho bản thể, chỉ cho tự tính. Chỉ cho tự tính. Trong nhà thiền thì gọi là gì? Gọi là Phật tâm. Trong tịnh độ của chúng ta thì gọi là tự tính di đà, duy tâm tịnh độ. Nói tóm lại đây là chỉ cho gì? Cái tự tính viên minh, giải thoát, giác ngộ của tất cả chúng sinh ở trên thế gian này. Không chỉ Đức Phật Thích Ca, mà kể cả các con, thầy, rồi MC Hạnh Phúc ở đây, và tất cả các Phật tử chúng ta đều có. Cho nên cái ngã ở đây là chỉ cho gì? Bản thể. Và Hòa Thượng cũng giải thích, có thể cái ngã ở đây gọi là gì? Cũng có thể gọi là đại ngã. Tức là cái ngã đây nó vượt qua những cái ngã tầm thường của phàm phu chúng ta, vượt qua không gian, vượt qua thời gian, vượt qua sinh tử khổ đau tham sân si để đạt được nó. Thì cái ngã ở đây chính là gì? Là chỉ cho Phật tính. Vì vậy chúng ta học Phật thì phải hiểu được cái câu này. Không có thì chúng ta lại vướng. Và cũng như con vừa nói, hay là cũng chính bản thân thầy ngày xưa cũng vướng cái này. Cho nên các Phật tử chúng ta thì qua cái chương trình này thì chúng ta cũng hiểu thêm được một chút về giáo lý của Đức Phật ở trong đó, và để chúng ta hiểu cho đúng. Chứ không có chúng ta hiểu nhầm mà chúng ta đi tuyên truyền sai, là chúng ta có lỗi với chúng sinh, có lỗi với những người được chúng ta tuyên truyền. Và xin cảm ơn Phật tử.
Nói như vậy có nghĩa là trải qua hàng ngàn năm lịch sử thì câu nói này thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn vẫn giữ được tính chân lý của nó, và trải qua thời gian thì những người Phật tử học theo pháp của nhà Phật thì cũng sẽ đạt được đến niềm an vui, an lạc trong cuộc sống, đúng không ạ? Và trước mặt chúng ta thì cũng thấy rằng là trên bàn của chương trình talk show của chúng ta ngày hôm nay cũng có một tượng Phật.
Bức tượng này chính là bức tượng mà hậu học chúng ta để tưởng nhớ lại cái công đức sâu dày của một bậc xuất thế, xuất hiện ở thế gian để giáo hóa độ sinh. Và đặc biệt là để kỷ niệm cái ngày khánh đản, cái ngày đản sinh của Thái tử Tất Đạt Đa. Cho nên là tăng ni Phật tử Phật giáo đồ chúng ta thường là có tạc cái tôn tượng chỉ cho khi Thái tử vừa mới đản sinh và ngài bước đi bảy bước và ngài đọc cái bài kệ Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn. Và đây chính là cái tôn tượng mà thường là vào cái dịp Phật đản. Thì tất cả hệ phái Bắc truyền cũng như Nam truyền Phật giáo đều dùng cái tôn tượng Đức Phật đản sinh này để chỉ cho cái ngày đản sinh của ngài và làm lễ kỷ niệm cái ngày đản sinh của ngài. Và thì bức tượng thì chúng ta cũng thấy có hai cái trường phái tạo tượng, đó là có một trường phái đó là tay phải giơ lên trời và tay trái thì xuống đất, nhưng cũng có trường phái đó là tay trái giơ lên trời và tay phải chỉ xuống đất. Cái này thì theo một số các nhà học giả thì nói rằng là tượng tay trái chỉ lên trời, tay phải chỉ xuống đất. Đó là tượng của sau này cái văn hóa du nhập vào Trung Hoa. Và người Trung Hoa thì họ cái gì đến họ cũng có một cái nó người ta phải biến thành văn hóa của đất nước họ. Tức là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác theo quan điểm của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Trung Hoa. Cho nên họ làm nó lại khác đi với cái tôn tượng nguyên bản ở Ấn Độ, đó là tay phải thì lên trời và tay trái thì xuống đất. Thì đấy là những một số các học giả họ có cái quan điểm như vậy. Nhưng cũng có một số nhà nghiên cứu họ cho rằng cái tượng tay trái chỉ lên trời, tay phải chỉ xuống đất, đấy mới là cái tượng gốc của Ấn Độ. Còn cái tượng tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất hiện nay là theo cái văn hóa của Phật giáo Trung Hoa. Trong đó thì có cả Phật giáo Việt Nam chúng ta và một số quốc gia theo Phật giáo Bắc Tông như là Nhật Bản, Triều Tiên, vân vân. Đó thì cái này thì cái sự nghiên cứu của các nhà học giả họ đưa ra như vậy. Còn chúng ta thì theo quan điểm của thầy thì tay trái chỉ trời hay là tay phải chỉ trời thì cái này thì cũng không quan trọng, mà quan trọng nhất là chúng ta đã, đang và luôn luôn sẽ được thừa hưởng cái sự xuất hiện của bậc xuất thế để giáo hóa cho chúng ta cũng như tất cả chúng sinh dần dần sẽ được phá mê khai ngộ và sẽ được độ thoát khỏi những sinh tử luân hồi khổ đau trong cuộc sống này.
Qua câu nói này ấy, thì con có hiểu ra một giá trị là mỗi một bản thân con người khi mà sinh ra đều có những giá trị riêng và những giá trị đó thì không ai giống ai cả. Thì mỗi người thì sẽ cần phải tìm ra cho giá trị của chính bản thân mình để ứng dụng vào cuộc tế và vào cuộc sống hiện tại và từ đó để tìm ra hạnh phúc của chính mình.
Vâng, thì đấy như các con thường thấy đó, trong tất cả các nghi lễ tắm Phật, cho dù là Phật giáo Nam Tông hay Phật giáo Bắc Tông, đều có cái nghi thức tắm Phật như nhau. Vì cái nghi thức này được lưu truyền trên 2600 năm nay rồi. Vì theo cái phong tục của Ấn Độ thì họ cho rằng những cái bậc tôn quý khi mà được sinh ra thì họ phải làm một cái lễ, đó gọi là lễ quán đỉnh theo cái tôn giáo và văn hóa tín ngưỡng của Ấn Độ, đó chính là Bà La Môn giáo. Khi Phật giáo chưa xuất hiện thì ở Ấn Độ rất nhiều các tôn giáo, nhưng Bà La Môn giáo được coi là tôn giáo chính và có thể được hiểu là đó là quốc đạo của Ấn Độ và các quốc gia Ấn Độ lúc bấy giờ. Vì vậy mà cái lễ quán đỉnh ở trong Bà La Môn giáo là chỉ dành cho các vị có địa vị cao trong xã hội, như là hoàng tộc, hoàng tử lúc sinh ra. Chính vì vậy là khi Thái tử Tất Đạt Đa được sinh ra thì Đức vua Tịnh Phạn và triều thần ở trong hoàng cung cũng đã làm cái lễ gọi là lễ quán đỉnh cho ngài theo nghi thức của Bà La Môn giáo lúc bấy giờ, vì lúc đó Phật giáo chưa xuất hiện. Thì đấy là cái nghi thức quán đỉnh của thế gian. Còn ngoài ra thì nếu là một Phật tử, chúng ta tìm hiểu giáo lý của Đức Phật thì chúng ta thấy rằng sau khi sinh ra thì Đức Phật được chín cái mạch nước từ ở dưới đất là tự nhiên là phun trào và tắm cho ngài. Và trong truyền thuyết của nhà Phật chúng ta thì chín mạch nước này đó là chín rồng dâng nước bốn biển để mộc dục. Mình ở thế gian chúng ta gọi là để tắm, nhà Phật gọi là mộc dục cho Thái tử. Chính vì vậy mà từ đó cho đến nay, cái nghi thức tắm Phật thường là được tăng ni Phật tử Phật giáo đồ của chúng ta, mình gọi theo như ở thế gian gọi là diễn lại diễn lại cái cảnh mà chín rồng phun nước tắm cho Thái tử Tất Đạt Đa lúc bấy giờ. Đó chính là cái nghi thức tắm Phật của chúng ta ngày nay. Ở trong các chùa ở phía Bắc của chúng ta thì chúng ta thấy thường xuất hiện là gần như tất cả các chùa. Trong chính điện Tam Bảo thì chùa nào gần như cũng có thờ cái tòa Cửu Long. Và ở trong chính giữa tòa Cửu Long thì chính là tôn tượng Đức Phật Thích Ca Sơ Sinh. Và Cửu Long ấy, tức là chín rồng. Chín rồng để phun nước tắm cho Thái tử Tất Đạt Đa lúc xuất thế. Cho nên ở trong nhà Phật chúng ta cái ngày lễ trọng đại này để cho tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta ôn lại cái sự kiện hy hữu xuất hiện của một bậc xuất thế. Đó chính là cái nghi thức gì? Nghi thức tắm Phật. Cứ vào cái dịp tháng 4 âm lịch hàng năm, thì ở trong kinh Phật gọi là vào ngày trăng tròn tháng Vesaka, tức là vào ngày 15 tháng 4. Nếu mà dịch theo lịch âm của chúng ta chính là ngày 15 tháng 4 âm lịch. Nhưng ngày xưa thì chúng ta thấy các cụ thường là hay tổ chức lễ Phật đản vào ngày 8 tháng 4. Thì các cụ thường nói là cái ngày 8 tháng 4 là ngày bụt sinh bụt đẻ. Ngày xưa chúng ta có các cụ thường nói cái từ nó rất là dân dã và gần gũi với đời sống của người dân, đó là ngày bụt sinh bụt đẻ. Ngày xưa Việt Nam chúng ta không gọi là Phật mà chúng ta gọi là bụt hiền như ông bụt, hay là tử bi trí tuệ cũng như ông bụt, hay là thương chúng sinh cứu độ chúng sinh đau khổ ở thế gian cũng như ông bụt, vân vân. Nhưng sau này thì chúng ta mới dịch là Phật, ngày xưa chúng ta gọi là bụt. Đấy thì bây giờ cũng có một số người thắc mắc tại sao ngày xưa lại là 8 tháng 4, còn bây giờ thì lại ngày rằm tháng 4. Thì xin thưa các vị, thì đây là cái sự giao thoa và cái sự kết hợp giữa Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền. Theo quan điểm Phật giáo Bắc truyền, ngày xưa là Đức Phật đản sinh vào ngày 8 tháng 4. Nhưng Nam truyền thì vào ngày rằm tháng 4. Và sau này cái tại Hội nghị Phật giáo Thế giới, thì Việt Nam chúng ta cũng có đoàn tăng ni và Phật tử sang đó dự, và cũng thống nhất thế giới lấy cái ngày lễ đản sinh của Đức Phật là cái ngày lễ tam hợp. Đó chính là vào ngày rằm tháng 4 là ngày chính. Tuy nhiên thì vì là để cho cả hai hệ phái, cả hai luồng tư tưởng, quan điểm của Phật giáo được hài hòa, cho nên không gọi là một ngày lễ Phật đản, gọi là tuần lễ Phật đản. Bắt đầu từ 8 tháng 4 cho hết ngày rằm tháng 4 âm lịch hàng năm, đó gọi là tuần lễ Phật đản. Để cũng xin chia sẻ mở rộng thêm như vậy để các Phật tử chúng ta cũng có thêm được thông tin A Di Đà Phật.
Và như vậy là đối với những người con của Phật thì lại chúng ta lại càng có thêm nhiều ngày để hướng về Phật hơn, đúng
dạ,
không ạ?
Dạ vâng, đúng vậy ạ. Cái bây giờ thì chúng ta thấy là chỉ riêng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thôi cũng đã chia thành các cấp để hoạt động Phật sự. Ở trung ương thì có Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Trị sự. Còn ở tỉnh thành á, cấp tỉnh thành thì có Ban Trị sự, cấp huyện, thành phố trực thuộc và quận, huyện, thành phố trực thuộc thì cũng có Ban Trị sự. Và dưới đó thì có còn có là Ban Hộ tự để thành lập lên để quản lý cái việc tăng đoàn cũng như Phật sự của giáo hội và của Phật giáo. Vì vậy mà nếu mà chỉ có một ngày tổ chức lễ Phật đản thì nếu mà đi dự cấp huyện thì không thể dự cấp thành phố thì không dự cấp trung ương được. Cái này cũng là một cái mà chúng ta thấy thực tế. Cho nên cái tuần lễ Phật đản như thế này nó cũng rất phù hợp để cho cái sự chỉ đạo xuyên suốt của giáo hội Phật giáo Việt Nam từ trung ương cho đến địa phương đều có những cái kỷ niệm. Và nếu mà trung ương tổ chức thì ở dưới đi lên dự để biểu thị cái sự thành kính trang nghiêm. Còn ở dưới địa phương tổ chức thì ở trên đi xuống dự để vừa là chỉ đạo vừa là để cho có sự tôn nghiêm trong cái đại lễ này. Vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng ngày xưa là chỉ có một ngày lễ Phật đản, bây giờ một tuần lễ Phật đản thì thực sự nó rất phù hợp với cái xã hội, với cái công việc Phật sự của chúng ta hiện nay, không chỉ của Việt Nam mà có lẽ là của trên toàn thế giới. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, các bậc thầy, năm ngoái nhà con, gia đình con ấy, có tổ chức lễ Phật đản tại nhà, gia đình con rất là hoan hỉ. Nhưng mà một số phần tử lại nói là lễ Phật đản thì nên tổ chức tại chùa, không nên tổ chức tại nhà. Vậy thì con phải làm sao cho đúng ạ?
Trước khi mà thầy trả lời thì con xin phép thầy một chút là con được bày tỏ suy nghĩ của riêng bản thân mình. Con nghĩ rằng là bản thân mỗi một người chúng ta thì một khi mà đã hướng đến Phật thì có nghĩa là chúng ta đi đứng nằm ngồi hay là bất kỳ một nơi nào chúng ta cũng có thể bày tỏ lòng thành kính đến với Đức Phật. Và riêng đối với việc mà tổ chức lễ Phật đản tại gia hay là tại chùa thì con nghĩ là đây là tự tâm của chúng ta và chúng ta hướng đến Phật như thế nào, và tùy theo điều kiện của mỗi một con người, mỗi một gia đình thì chúng ta tổ chức làm sao đấy cho phù hợp nhất có thể. Thì không biết là những suy nghĩ của con thì có đúng không thưa thầy?
Dạ vâng, đúng thế. Như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và như vậy thì trong mỗi chúng ta đều có cái tự tính, có cái sự giác ngộ giống như là Đức Phật. Thế nên nay chúng ta ôn lại về cái kỷ niệm cái ngày đản sinh của Đức Phật thì không cứ là cứ phải là ở chùa mới được tổ chức, còn ở nhà không được tổ chức. Như con vừa nói là một số Phật tử nói rằng chỉ được tổ chức Phật đản tắm Phật ở ngoài chùa thôi, còn ở tại gia thì không được. Hiểu như vậy là hiểu sai. Về nhiều năm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ trung ương cho đến địa phương đã có những cái hướng dẫn rất là chi tiết và rất là cụ thể qua những cái kế hoạch Phật đản để hướng dẫn cho các cấp giáo hội tổ chức lễ Phật đản tập trung. Đây là cái việc chính yếu của giáo hội, nhưng cũng không thể coi thường hay là coi nhẹ cái việc mà hướng dẫn và khuyến khích các Phật tử như chúng ta là tổ chức thiết trí một cái không gian nho nhỏ nhưng mà đủ trang nghiêm và thành kính để chúng ta tưởng nhớ cái ngày đản sinh của Đức Phật. Vì vậy mà tất cả các Phật tử chúng ta ở tại gia cũng đều có thể, không chỉ đều có thể mà nên tổ chức một cái lễ tắm Phật nho nhỏ nhưng trang nghiêm và thành kính ở tại tư gia chúng ta, từ có thể là từ mùng 1 âm lịch cho đến hết ngày rằm, chúng ta tổ chức ngày nào cũng được. Vì theo thầy biết thì cách đây hai hôm thì Ban Trị sự của một huyện À, thành phố Hà Nội chúng ta tổ chức ngày lễ tắm Phật từ ngày 1 tháng 4 âm lịch rồi. Đó, cho nên thì không chỉ một tuần mà có thể chúng ta thì cả nửa tháng từ 1 tháng 4. Vì cái việc này thì cũng không có sai cái gì cả. Cho nên thì chúng ta có thể làm lễ tắm Phật trong cái dịp này. Mà có thể, theo quan điểm của Thầy, có thể để hết trong vòng tháng 4 này. Âm lịch này chúng ta, nếu mà đến bận từ 1 đến rằm, chúng ta bận đi công tác nước ngoài hay là đi công việc gì đó, chúng ta chưa làm lễ tắm Phật được. Thì có thể qua ngày rằm, chúng ta vẫn tới một ngôi chùa nào đó, hoặc là thậm chí chúng ta làm một cái không gian nhỏ nhỏ ở tại tư gia, và chúng ta vẫn làm lễ tắm Phật bình thường được. Thầy nghĩ rằng qua rằm chúng ta vẫn làm được, để tỏ cái tấm lòng thành kính của chúng ta với Đức Tử Phụ. Và cái lễ tắm Phật như lúc nãy con nói đó, thì con cứ yên tâm nói với bố mẹ và gia đình là hỏi thầy rồi, thầy bảo là tắm Phật bình thường, mà tắm Phật như thế thì là càng tỏ được cái lòng thành kính của chúng ta, ra chùa tắm Phật rồi về nhà lại tắm Phật tiếp thì công đức càng nhân đôi.
Từ sự thoải mái, sự an lạc và hạnh phúc, cho nên là tôn giáo không hề bắt ép một ai đó phải làm theo một thủ tục, một nghi thức nào đó gò bó, đúng không ạ? Cho nên là con hiểu những lời thầy vừa dạy chúng con là một nghi thức nào đó thôi, như là nghi thức tắm Phật hay là tổ chức lễ hướng tới ngày Đức Phật Đản Sanh, thì không nhất thiết là chúng ta phải ra chùa. Chúng ta có thể tổ chức tại nhà, vẫn có thể trang nghiêm. Nhưng nếu như mà chúng ta có điều kiện ra chùa thì vẫn tốt hơn chứ, đúng không thầy?
Dạ. À, dạ vâng. Thì chúng ta phải hiểu ấy, nếu mà muốn cho Phật giáo được lưu truyền rộng khắp ở thế gian và được tồn tại lâu dài, cho hậu thế được hưởng cái sự an lạc và hạnh phúc do thực hiện giáo lý của Đức Phật đem lại, thì cái sự hòa hợp giữa tăng ni và Phật tử chắc chắn phải có cái sự đoàn kết và hòa hợp và lớn ở trong đó, thì mới khiến cho giáo lý của Đức Phật được tồn tại lâu dài. Vì vậy mà chúng ta cũng không thể nói rằng Phật tại tâm, tâm ta có Phật thì không cần phải tới chùa nữa. Nếu nói như vậy thì chính là chúng ta đang tự mình hủy hoại đi chính pháp của Đức Thế Tôn. Thì chúng ta biết rằng một tổ chức mà chỉ có tăng đoàn, không có Phật tử, tăng đoàn là thành phần truyền pháp, còn Phật tử là thành phần hộ pháp. Giống như người ra chiến trường ấy, nếu chỉ có các chú bộ đội ở tiền tuyến mà không có hậu phương để cung cấp hậu cần ấy, thì chắc chắn sẽ không thắng địch được. Chư tăng đi hoằng pháp mà không có tín đồ Phật tử hộ pháp ở đằng sau thì chắc chắn chư tăng cũng không hoằng pháp được. Và Phật tử mà chỉ có ở đằng sau mà hộ pháp mà không có chư tăng đi trước để hoằng pháp thì cũng không thành tựu được. Cho nên tăng ni Phật tử như các cụ ngày xưa thường nói là phải hòa hợp như nước với sữa thì mới đem đến cái sự thành công. Chính vì vậy mà các Phật tử chúng ta có thể thời gian không có, nhưng chúng ta cũng cố gắng sắp xếp lấy một chút cái thời gian để tới dự vào những cái các ngôi chùa hoặc các tổ chức giáo hội, tổ chức cái ngày lễ đó. Có thể lúc tổ chức chính giờ chúng ta không đến được thì có thể chúng ta đến vào giờ sau hoặc đến trước chúng ta tham dự để có cái sự góp mặt đông đủ, hoan hỷ, khiến cho nhìn trong cái đại lễ của Phật đản ấy nó tăng thêm cái phần trang nghiêm, thành kính và long trọng thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Còn tất nhiên nếu chúng ta bận quá không thể đi được thì chư tăng cũng không trách cứ chúng ta, hay là giáo hội cũng không buộc tội chúng ta gì đâu, bởi vì quan điểm của nhà Phật chúng ta là tự do và đều xuất phát từ cái tâm của mình. Nhưng mà theo thầy thì chúng ta cũng nên suy nghĩ, vì có cái sự đoàn kết hòa hợp giữa tăng đoàn và Phật tử thì Phật giáo mới phát triển, mới trường tồn được. Còn thì tư gia thì đương nhiên rồi, thì chúng ta có những cái buổi lễ tắm Phật riêng, đó là chúng ta cần và nên phải làm. Và còn đến chùa thì chúng ta cũng cần cố gắng thu xếp thời gian để tới dự cho cái đại lễ được thành tựu viên mãn.
Chúng ta cũng có thể thấy rằng là vào những dịp lớn quan trọng, chẳng hạn như là ngày giao thừa, ngày đón chào năm mới, mọi người thì cũng có thể là đón năm mới tại nhà, nhưng cũng có thể là ở Hà Nội thì là tập trung tại bờ hồ cùng đi lễ đền Ngọc Sơn rồi cùng ngắm pháo hoa. Thì rõ ràng là chúng ta thấy là có không khí này cùng với tất cả mọi người xung quanh và cùng với sự hướng dẫn của chính quyền nữa, thì con nghĩ rằng là với ngày lễ Phật đản cũng như thế, chúng ta cũng có thể làm tại nhà. Nhưng nếu như đến chùa thì điều đầu tiên là chúng ta có được là đấy là không khí hứng khởi của tất cả mọi người, hân hoan của tất cả mọi người trong một ngày lễ của Phật đản lớn như thế này. Và điều nữa là được các thầy hướng dẫn cho mình các thủ tục làm sao cho thật là đúng. Và điều quan trọng nữa là mình hiểu thật là đúng và sâu xa về ý nghĩa của ngày Phật đản sinh. Và ngày hôm nay thì thông qua talk show này thì chúng con cũng đã hiểu được nhiều hơn nữa những ý nghĩa của ngày Phật đản sinh như thế nào. Chúng con xin được tri ân đến thầy đã cho chúng con có những hiểu biết, những kiến thức về ngày đản sinh. Và chúng tôi cũng mong rằng là quý vị Phật tử đang theo dõi chương trình talk show ngày hôm nay cũng có thêm được nhiều những thông tin thật là hữu ích. Chúng con xin được gửi lời tri ân đến với thầy và xin được chúc thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành. Cũng xin được cảm ơn hai bạn thanh niên Phật tử cũng đã đến tham dự với talk show ngày hôm nay. Và cũng xin được kính chúc quý vị một mùa Phật đản thật là an lạc bên cạnh gia đình, bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi talk show ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xin kính chào và kính chúc các quý vị Phật tử một mùa Phật đản đầy hoan hỷ, an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật.